kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã học loạt bài về Chúa Giêsu đuổi quỷ. Chúng ta học về Chúa đuổi quỷ cho một người ở tại Capernaum trong nhà hội. Chúng ta tuần vừa qua đã học về Chúa đuổi quỷ cho chàng trai trẻ. Và bây giờ hôm nay chúng ta tiếp tục học cũng đề tài Chúa đuổi quỷ nữa, với đề tài là người Gê-ra-xê bị quỷ ám, được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 1 đến câu 20 mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Khúc Kinh Thánh đó cho chúng ta biết rằng một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ Ngài đi qua bờ biển bên kia Ga-li-lê, đến một biển gọi là Gê-ra-xê, thuộc phía nam biển hồ Ga-li-lê. Đây là một vùng nằm trong địa phận của xứ Đê-ca-bô-lơ, một xứ có 10 thành của người Hy Lạp. Theo lịch sử thì từ năm 200 trước Chúa, người Hy Lạp chiếm các thành như là Gadara và Philadelphia. Đến năm 63 trước Chúa, Pompey đã chiếm lấy khỏi tay người Do Thái 3 thành khác nữa là Hippo, Sitopoli và Bella, và rồi sáp nhập các thành phố này vào các tỉnh của xứ Syri, song vẫn được tự trị chứ không bị lệ thuộc vào Syri. Vào năm thứ nhất sau Chúa, Pliny hình thành một liên minh thương mại với 10 thành đầu tiên, gọi chung là Decapolis. 10 thành này gồm có Sitopoli, Bella, Dion, Gerasa, có lẽ là Gerasa, rồi Philadelphia, Gadara, Rafana, Canatha, Hippo và Damas. Khi Đức Chúa Giêsu cập bến Gerasa, một vị trí nằm ở trên vách đá, ở trong Mác đoạn 5 câu 2 chép rằng Ngài mới trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra trước mặt Ngài. Tình trạng của người đàn ông bị quỷ ám này ra sao? Ma quỷ ám trong người này khi đối diện Chúa Giêsu như thế nào? Và khi Đức Chúa Giêsu chữa lành cho người bị quỷ ám, dân chúng phản ứng ra làm sao? Và riêng người đàn ông được Chúa đuổi quỷ này khi được lành rồi, tâm nguyện của ông như thế nào? Và đây là điều mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Tình trạng của người Gê-ra-xê bị quỷ ám như thế nào, thưa quý bà anh chị em? Ở trong Mác đoạn 5 câu 2 đến câu 10 cho chúng ta thấy tình cảnh của ông thật là bi đát, thảm thương, khổ sở, bị hành hạ như một người mất trí, không còn hình ảnh một con người thật sự nữa. Đức Chúa Giêsu hỏi người bị quỷ ám đó rằng: "Mày tên gì?" Thưa rằng: "Tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông." Như Mác đoạn 5 câu thứ 9. Đây là bao nhiêu một quân đội là bao nhiêu? Ở đây Kinh Thánh nói rằng đông là bao nhiêu. Chữ quân đội ở đây có chỗ dịch là một quân đoàn. Vào khoảng thời gian câu chuyện này xảy ra, đế quốc La Mã cai trị xứ Palestine. Một quân đoàn của họ, như chúng ta đã học lần trước, là có 6.000 quân lính. Ta thử tưởng tượng một quân đoàn như thế mà không rải ra, nhưng tụ tập lại một địa điểm giới hạn thì không còn chỗ nào đứng nữa, cỏ cây bị dặm nát hết, không thể nào ngóc lên được vì quá đông. Chỉ một tà ma ám vào một người thôi, như chúng ta đã học, người ta như điên loạn, nhảy vào lửa, nhảy vào nước, kêu la thảm thiết. Nhưng bây giờ người đàn ông bị quỷ ám này tới một quân đoàn 6.000 tà ma ám vào, thì chúng ta thấy tình cảnh của người này thật là khổ sở biết bao nhiêu. Ông ta điên loạn, đau khổ như thế nào? Có lẽ trước khi bị một quân đoàn quỷ ám hại, người đàn ông này vẫn là một người bình thường, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ông có đủ sức mạnh để cho mình lo gánh vác công việc vừa sức trong gia đình của mình. Nhưng từ khi một quân đoàn của tà ma ám vào, ông ta có một sức mạnh rất là kinh khủng do các quỷ ở trong ông tạo ra. Ông ta có một sức mạnh mà không ai có thể trị phục được cả, cứ lang thang nơi mồ mả như chúng ta thấy. Ở trong Mác đoạn 5 câu 3 câu 4 chép rằng: người thường ở một nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng không ai cột trói được nữa, vì nhiều lần người ta cùm chân hoặc bị xiềng rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. Quý ông bà thấy sức mạnh ở trong đó thật là khủng khiếp. Ông ta như là một kẻ điên loạn, ngày đêm lấy mồ mả làm nhà, lang thang ở nơi nghĩa địa. Gia đình thật là đau thương, cảm thương và muốn giữ ông lại, nhưng mà không thể nào được vì sức mạnh ma quỷ ở trong ông mạnh quá. Bao nhiêu xiềng đều bước ra cả, bao nhiêu xích cũng không thể nào mà cột anh ta được. Ma quỷ trong ông này rất là mạnh mẽ vì cả một quân đoàn ám vào ở trong đó. Ông ta đi dông dài trong mồ mả, trong nghĩa trang, đi dọc theo hết mồ mả này tới mồ mả khác. Cuộc đời của ông là cuộc đời của mồ mả, đau thương ở trong chỗ chết chóc đó. Người bị quỷ ám lang thang nơi mồ mả, trèo lên núi, như Mác đoạn 5 câu 5 chép rằng: người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la. Ông leo trên núi và ngày đêm kêu la, kêu la khổ sở lắm. Quý bạn xem có từng nghe tiếng hú người rừng chưa? Người ta mô tả tiếng hú ban đêm của người rừng ở trên núi đó thê lương rợn người, mà ai cũng thảm thương, và vừa thảm thương mà vừa rùng mình sợ hãi nữa. Nhưng mà không thể nào so sánh được với tiếng kêu la của người bị một quân đoàn này ám ở trên núi trong ban đêm, ở trong mồ mả trong ban đêm, kêu rợn rùng rợn lắm thưa quý bà anh chị em. Nếu có người nào mà ban đêm mà đi ngang mồ mả, đi ngang dãy núi này mà nghe tiếng kêu la của một người bị quỷ ám này, chắc là run sợ lắm mà chạy vắt chân lên cổ mà chạy, sợ hãi lắm phải không? Nếu chúng ta đi ngang qua mồ mả mà nghe tiếng kêu la của một người bị quỷ ám như thế này, chắc là chúng ta run sợ lắm. Như thế mới biết người bị quỷ ám đau đớn khổ tâm bất hạnh đến giường nào, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta nghe tiếng kêu la của người bị quỷ ám, nếu chúng ta nghe được chúng ta khổ đau lắm. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, tình cảnh của nhân loại ngày nay ở dưới quyền của ma quỷ đang rên xiết những tiếng kêu la mà chỉ linh hồn của những người nào kính sợ Chúa mới có thể nghe được. Những con cái thật của Chúa có thể nghe được tiếng kêu la của đồng bào đồng loại của chúng ta ở dưới quyền của ma quỷ thật là thảm thiết, còn hơn là tiếng kêu la của người bị quỷ ám này nữa thưa quý bà anh chị em. Người quỷ ám này chẳng những kêu la vì linh hồn khốn khổ, mà thân thể của ông ta càng bầm dập sưng phù máu me đầy dẫy nữa. Vì sao? Kinh Thánh chép ở trong câu 5 chép rằng: người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la, rồi gì nữa? Lấy đá đánh bầm mình. Khổ sở quá phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tại sao người này đấy lấy đá đánh bầm mình thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì ông bị quỷ ám như là một người mất trí, không còn biết gì nữa. Hoặc giả ông ta thấy ở trong mình cả một quân đoàn ma quỷ hành hạ đau khổ lắm, ông muốn lấy những viên đá đó đánh vào mình để hăm dọa ma quỷ hầu đuổi nó đi, nhưng không được. Mình mẩy của ông máu me đầy mình, bầm dập đau đớn vô cùng. Đó là hoàn cảnh tuyệt vọng của một người bị quỷ ám. Chúng ta thấy tình cảnh của người này bị quỷ ám khổ đau vô cùng. Một quân đoàn của ma quỷ, mấy ngàn tà ma nhập vào trong đó, làm cho anh ta khổ sở, không còn biết mình là gì nữa, mất trí và đánh cho thân mình bầm dập khổ đau như thường. Tình cảnh của người này là như thế. Và tình cảnh của nhân loại như tôi đã nói, dưới quyền của Satan cũng như thế thưa quý ông bà anh chị em, khổ đau vô cùng. Nhưng mai thai, trong lúc tuyệt vọng thì ông ta thấy Đức Chúa Giêsu từ trên thuyền bước lên bờ. Ông ta làm gì? Ở trong Mác đoạn 5 câu 2 chép rằng Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Đến trước mặt Chúa Giê-xu, đây là một việc tình cờ hay là có chủ ý trước, thưa quý ông bà anh chị em? Lúc đầu theo Mác đoạn 5 câu 2 thì dường như là tình cờ. Người bị quỷ ám đi qua, ngang qua đó thì thấy Đức Chúa Giê-xu từ ở dưới thuyền bước lên và ông ta đang đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta đọc đến Mác đoạn 5 câu thứ 6, chúng ta thấy có một điều là lạ là người thấy Đức Chúa Giê-xu ở đằng xa chạy lại. Thì quả là người bị quỷ ám này có chủ ý chạy đến để gặp Đức Chúa Giê-xu, ra mắt Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta tự hỏi, có phải do đau khổ quá, người này thấy Đức Chúa Giê-xu, thấy bất cứ người nào thì cũng chạy tới cũng như để cầu cứu giúp mình thoát khỏi tà ma ám. Nhưng cũng có một điều khác nữa là ma quỷ ám ở trong người này đông lắm. Thấy Chúa Giê-xu bước lên thuyền, nó biết rằng đó là Đức Chúa Giê-xu, là đấng quyền phép, đấng từ trời đến. Nó sợ hãi vì nó biết rằng Chúa Giê-xu đến, nó không thể chiến thắng được Ngài đâu. Chắc chắn Ngài sẽ đuổi nó ra khỏi người bị quỷ ám này, hoặc là Ngài sẽ hình phạt nó, cho nên nó sợ hãi lắm, mới là thúc giục cái người bị quỷ ám này chạy đến trước mặt Đức Chúa Giê-xu. Để làm gì? Mác đoạn 5 câu 6 câu 7 chép rằng người thấy Đức Chúa Giê-xu ở đằng xa chạy lại sắp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nói gì? Ở trong Mác đoạn 5 câu 8: Hỡi tà ma, hãy ra khỏi người này. Cả quân đoàn này cầu khẩn Chúa Giê-xu, tôi nhân danh Đức Chúa Trời, xin Ngài đừng làm khổ tôi. Ngài đuổi quỷ ra khỏi người này. Nhưng ma quỷ thì không muốn Ngài đuổi nó ra khỏi người này, cũng không mong muốn Ngài đuổi nó ra khỏi cái vùng Decapolis này nữa. Nhưng mà nếu Chúa Giê-xu đuổi nó ra thì nó sẽ đi đâu? Ma quỷ sợ hãi lắm và biết trước rằng Đức Chúa Giê-xu sẽ diệt chúng nó trong ngày Chúa Tái Lâm, trong ngày tận thế. Nhưng mà bây giờ nếu mà Chúa đuổi nó ra khỏi đây thì nó sẽ đi đâu? Cho nên nó kêu cầu Đức Chúa Giê-xu: Xin Ngài đừng làm khổ chúng tôi. Chúa Giê-xu như thế nào, thưa quý anh bạn xem? Chúa Giê-xu vẫn nghiêm giọng mà nói rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Thấy không thể nào chống cự lại mạng định của Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Mác đoạn 5 câu 11 đến câu 12 chép rằng: Và chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đông đang ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Nó biết rõ rằng với Chúa Giê-xu là đấng quyền năng, đấng không chấp nhận nó và sẽ đuổi nó ra khỏi người bị quỷ ám này. Nhưng nó nghĩ rằng bây giờ nếu Chúa đuổi nó ra khỏi người bị quỷ ám này, nó sẽ đi đâu? Cho nên nó cứ cầu khẩn Đức Chúa Giê-xu. Và cái lời cầu khẩn của nó được chép ở trong Mác đoạn 5 câu 12 là gì? Câu 11, 12 đó là: Xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo. Nếu mà Ngài đuổi chúng tôi thì xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo được không hả Chúa? Đức Chúa Giê-xu suy nghĩ linh hồn của một người này còn quý hơn cả thế gian, còn quý hơn triệu triệu lần hơn những con thú vật ở trần gian này, cả bầy heo này. Cho nên khi nghe ma quỷ xin nhập vào bầy heo thì Chúa Giê-xu chấp thuận. Ngài nói rằng: Hỡi quế linh, hãy ra khỏi người này ngay, và theo yêu cầu của các ngươi thì hãy nhập vào bầy heo đó đi, hãy đi đi, khuất khỏi mặt ta. Tức thì ma quỷ xuất ra khỏi người đàn ông bị quỷ ám này, bất hạnh này, bấy lâu nay chịu khổ dưới đạo quân tàn bạo của ma quỷ đó. Người đàn ông Gê-ra-xê theo Mác đoạn 5 câu 15 chép như thế này: Người bị nhiều quỷ ám đang ngồi mặc quần áo trí khôn bình tĩnh, ông ta trở lại bình thường. Tức là khi Chúa Giêsu đuổi đồng quỷ này nhập vào bầy heo thì người này được lành bệnh, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Trở lại bình thường, ngồi lại không còn mà trần trụi lấy đá đập vào mình nữa, nhưng mà bây giờ mặc quần áo. Không biết áo ở đâu cho, có lẽ là các phái đoàn của Chúa Giêsu cho người này, chứ đâu có quần áo đâu. Mà người này mặc quần áo đàng hoàng ngồi đó rất là bình tĩnh. Mác đoạn 5 câu 13 chép rằng các tà ma ra khỏi người bèn nhập vào bầy heo từ trên vực cao vụt đâm đầu xuống biển, có độ 2000 con heo chết chìm dưới biển. Lấy lúc đó thưa quý ông bà anh chị em, thật là một điều lạ lùng phải không? Nếu quân đoàn của ma quỷ có 6000 quỷ như quân đoàn của đế quốc La Mã thì nhập vào 2000 con heo như Kinh Thánh đã nói, thì mỗi con heo có 3 con quỷ nhập vào đó. Mà con heo bị quỷ nhập vào đó thì cũng không chịu nổi, nó như điên loạn, nó chạy tứ tung, và tất cả 2000 con heo này đều đâm xuống biển mà chết tất cả. Bây giờ heo chết, quỷ ở trong xác chết được không? Chắc không được phải không? Bây giờ nó đi đâu? Bây giờ có lẽ nó bung ra tản mát khắp mọi nơi. Vì vậy Thánh Phi-e-rơ đã khuyên con dân Chúa ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 thứ 8 rằng hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Tức là bây giờ ma quỷ ra khỏi đàn heo 2000 con này rồi, 6000 tà ma đó đi đâu? Nó tản mát khắp mọi nơi và đi cám dỗ nhiều người khác hoặc là nhập vào những người khác. Vì vậy mà Thánh Phi-e-rơ khuyên rằng hãy tỉnh thức, dè dữ, hãy tiết độ, bởi vì ma quỷ như sự tượng rống rình mò chung quanh chúng ta. Rồi ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 9 Phi-e-rơ nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Phi-e-rơ chỉ cách cho con dân của Chúa để đối phó với ma quỷ Sa-tan. Ông nói gì? Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cùng đồng chịu hoạn nạn như mình. Phi-e-rơ thấy trước rằng ma quỷ rải ra và đi cám dỗ con dân của Ngài. Vì vậy mà Phi-e-rơ khuyên chúng ta hãy chống cự nó bằng cách là đứng vững trong đức tin, hãy theo Chúa vững chắc, tin chắc nơi Chúa, nương mình vào trong Chúa cách vững chắc để chúng ta có thể thắng được ma quỷ. Chỉ có người tiết độ, chỉ có người tỉnh thức và người đứng vững trong đức tin mới có thể chiến thắng được Sa-tan, ma quỷ bao vây chúng ta thưa quý ông bà anh chị em. Khi thấy người đàn ông bị quỷ ám được chữa lành, trí khôn bình tĩnh và thấy cảnh tượng bầy heo 2000 con đâm đầu xuống biển mà chết, Kinh Thánh chép gì thưa quý ông bà anh chị em? Những kẻ chăn heo trốn đi đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê, dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Bây giờ những kẻ chăn chiên chạy trốn hết rồi, đồn tin này ra và người ta ào tới cái khu vực này để xem chuyện gì đã xảy ra. Mác đoạn 5 câu 15 chép rằng vậy chúng đến cùng Chúa Giêsu, thấy người bị nhiều quỷ ám đang ngồi mặc quần áo trí khôn bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Dân chúng kéo tới và thấy người bị quỷ ám ngồi đó bình tĩnh mặc quần áo đàng hoàng, bấy lâu nay thì trần trụi ở trong mồ mả la lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà bây giờ thấy ngồi bình tĩnh và thấy Chúa Giêsu cũng ở đó nữa, họ sợ hãi lắm. Họ sợ gì thưa quý ông bà anh chị em? Có lẽ là chắc không còn sợ ma sợ quỷ nữa vì ma quỷ đi rồi. Có lẽ là họ khiếp sợ vì quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Họ không biết người này là ai, mà cả ma quỷ cũng bỏ ra khỏi thân xác của người khốn khổ kia. Không biết người này là ai mà có quyền phép để mà cứu người này, dầu người này người họ đã dùng xích sắt để mà xiềng nhưng mà không ai có thể cầm giữ lại được. Nhưng mà tại sao người này lại làm được cái việc lớn này? Họ sợ hãi lắm. Họ sợ quyền năng cao cả của Chúa Giêsu. Tiếc rằng họ không chịu quy phục cho Chúa Giêsu để nhận được quyền năng biến đổi cuộc đời của họ. Nếu là chúng ta có phản ứng gì khi gặp Đức Chúa Giêsu và người bị quỷ ám được Chúa chữa lành ngồi bình tĩnh ở tại đó, thưa quý ông bà anh chị em. Chắc là chúng ta sẽ đến Chúa Giêsu mà nói rằng: Chúa ơi, bây giờ con mời Ngài về nhà của con sẽ đãi tiệc Ngài, cảm ơn Ngài và xin Ngài ở lại với xóm làng của chúng con để Satan ma quỷ không còn ám hại những người ở trong làng chúng con nữa. Và nếu họ như vậy thì là tốt biết mấy, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Thoái thường thì nếu mà chúng ta thấy một người có quyền năng, có ơn để mà làm những việc đó thì chúng ta sẽ vui vẻ mà mời họ lại với nhà của mình. Nhưng dân chúng thành ở tại Giê-ra-sê thì khác lắm thưa quý ông bà anh chị em. Sau khi nghe mấy kẻ chăn chiên thuật lại thế nào người này được lành bệnh, thế nào ma quỷ nhập vào bầy heo và làm cho bầy heo lâm vào chết chóc ở dưới biển cả, ở trong câu 17 của Mác đoạn 5 chép rằng họ làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Sao vậy? Một người quyền năng làm được việc cá thể cứu một người đã bị điên loạn ma quỷ hành hạ bấy lâu nay, bây giờ quỷ ra hết rồi, người này được lành bệnh rồi, mà tại sao bây giờ không mời Chúa Giêsu lại mà dân chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình? Tại sao quý bạn cho em biết không? Tại vì họ tiếc của, tại vì họ mất vật chất. Chỉ vì mất bầy heo, tổng thất kinh tế của họ, họ chưa kiện được Chúa Giêsu để mà bồi thường họ, mà chỉ đuổi Ngài ra khỏi xứ của mình cũng là tốt lắm rồi, phải không? Đáng lẽ họ còn kiện Chúa Giêsu nữa, tại sao làm cho bầy heo 2.000 con này đâm xuống biển chết, phải bồi thường cho chúng tôi? Chúng tôi mất cả tài sản rồi, chúng tôi bây giờ trở nên một người trở tay không rồi. Đáng lẽ như thế, nhưng mà bây giờ họ biết rằng Chúa ở đây thì còn nhiều cái chuyện xảy ra nữa, và ma quỷ sẽ không còn làm hại ai và có thể tổn thất vật chất này nọ nữa, cho nên họ mời Chúa Giêsu ra khỏi địa phận của họ. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi cũng đã từng gặp một số người tôi mời tin Chúa Giêsu, nhưng mà vì tài sản, vì kinh tế, vì này nọ mà họ không mời Chúa Giêsu vào người cuộc đời của họ, họ đuổi Chúa Giêsu ra khỏi đời sống của mình. Tôi có gặp một số người nói: tôi còn phải lo hương quả. Nếu theo lời ông, tôi tin Chúa Giêsu, tôi biết Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, tôi biết rõ lắm. Nhưng mà nếu bây giờ tôi tin Chúa Giêsu thì bà con anh em chúng tôi sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi phần đất hương quả này. Chúng tôi bây giờ sống ở đâu? Chúng ta sẽ nghèo khổ, tôi mất phần đất này. Chỉ vì một cái phần hương quả đó mà họ đuổi Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời của họ. Một số người khác nói: tôi muốn tin Chúa lắm, nhưng nếu tôi tin Chúa thì tôi mất bạn bè. Những người thân thuộc của tôi hỏi bạn bè nào? Thì đó là những bạn nhậu, những bạn đánh cờ bạc, những bạn đi nhảy đầm. Nếu mà tôi tin Chúa rồi thì những bạn đó đâu có chơi tôi nữa. Mà nếu mà tôi vâng phục Chúa thì làm sao tôi chơi với họ được? Tôi mất bạn bè. Chỉ vì sợ mất bạn bè mà không mời Chúa Giêsu ngự trị cuộc đời của mình, họ đuổi Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời của họ. Thật là thảm thương thưa quý ông bà chị em. Tôi còn gặp một số người nữa, ở tại Việt Nam thì xảy ra nhiều lắm. Chúng ta biết sau năm 75 có nhiều thanh niên bị nghiện ngập ma túy rồi vào cai nghiện, có những người theo băng đảng giết chóc đau đớn vô cùng, và có những người thì sống cuộc đời làm cho cha mẹ buồn thảm lắm. Nhưng có điều lạ này quý ông bà anh chị em, tôi không biết là Việt Nam làm sao vậy, là những người này khi mà gặp những người tin Chúa thì họ làm chứng ơn phước của Chúa, thì có những người nghiện ngập tin Chúa Giêsu, có những người theo biên băng đảng đó đã quay về tin Chúa Giêsu, có những người từng giết chóc bây giờ trở về tin Chúa Giêsu. Nhưng mà vừa tin Chúa Giêsu trở về thì gia đình cha mẹ họ chống đối kịch liệt, họ đuổi đi nữa, họ chống đối kịch liệt. Con cái của họ thì đi theo bán đảng, xì ke hút sách, thì dù họ đau khổ nhưng mà họ vẫn không có nói gì cả. Nhưng mà khi con cái của họ tin Chúa và trở thành người tốt, được đổi mới, không còn nghiện ngập, không còn theo băng đảng nữa, thì họ lại chống đối, họ cần đuổi đi. Những người này không biết tại sao ma quỷ làm cho họ mù mắt, họ không thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời, và họ không chịu tin Chúa. Trái lại thì khác. Chúng ta là những người đã gặp Đức Chúa Giêsu, đã biết Ngài là đấng quyền năng, đã biết Ngài là đấng chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, đã biết rằng Ngài là đấng cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta thành tâm ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, chúng ta mời Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta, và Chúa đã ngự trị vào cuộc đời của chúng ta. Chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta đi theo Chúa và bước đi theo Chúa. Chúng ta thì khác vô cùng, bởi vì chúng ta thật sự biết Chúa là ai và nguồn ơn phước từ Chúa ban cho như thế nào. Dân chúng tại khu vực Gê-ra-sê ứng xử với Đức Chúa Giêsu là như thế. Còn người đàn ông bị quỷ ám, sau khi được Chúa Giêsu chữa lành rồi, đuổi quỷ rồi, thì người này có cái tâm nguyện như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Mác đoạn 5 câu 15, câu 18 đến câu 20 nữa. Chúng ta thấy người được chữa lành này có ba đặc điểm sau đây. Đặc điểm thứ nhất là gì? Khi ma quỷ xuất ra rồi thì người này không còn điên dại nữa mà trí khôn bình tĩnh. Sau khi bởi quy quyền của Đức Chúa Giêsu ma quỷ xuất ra, người đàn ông Gê-ra-sê này, ông được chữa lành cách kỳ diệu. Mác đoạn 5 câu 15 chép rằng người đã bị nhiều ma quỷ ám, đang ngồi mặc quần áo trí khôn bình tĩnh. Trước kia ông ta trần trụi, toàn thân bầm dập, máu me đầy mình, sợ hãi, đau đớn, kêu la thảm thiết, quần áo thì không có mà mặc, mà bây giờ mặc quần áo trí khôn bình tĩnh, thấy quyền năng của Chúa đuổi quỷ và biết đổi cuộc đời của một người không, theo quyền mạng cho em. Bất cứ ai gặp Đức Chúa Giêsu và được quyền năng của Ngài biến đổi thì người đó có một lối sống chỉnh tề, trí khôn bình tĩnh, không còn lo âu sợ hãi, hoảng loạn, tự hại bản thân mình nữa. Và đó chúng ta thấy rõ ràng trong đời sống của chúng ta, trong đời sống của dân Chúa trong hội thánh. Vì khi đã gặp Chúa rồi thì được biến đổi đời sống của mình, không còn điên dại, hay là không còn cái sự buồn thảm đau đớn nữa, mà bây giờ trở nên bình tĩnh ngồi đó. Mọi sự cũ đã qua, bây giờ mọi sự đều trở nên mới trong cuộc đời của những người gặp Chúa của Thế Giê-xu. Với trí khôn bình tĩnh, người Gê-ra-sê này biết rõ Đức Chúa Giê-xu là đấng quyền năng. Chỉ có đấng từ trời mới có thể cứu anh, mới có thể đuổi quỷ anh được như thế. Vì vậy, Mác đoạn 5 câu 18-19 chép rằng lúc Ngài đương bước vào thuyền, tức là bước vào thuyền để mà đi ra vì dân chúng đuổi Ngài, Ngài bước xuống thuyền để mà đi, thì Ngài này làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Người này chạy đến với Chúa Giêsu và thầy ơi, Chúa ơi, xin cho con đi với Ngài, ở với Ngài. Chúa Giêsu có chấp nhận không, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu nói không. Người ta nói rằng Đức Chúa Giêsu không cho, không cho. Tại sao Đức Chúa Giêsu không cho người này theo Ngài, thưa quý bà anh chị em? Tại sao Ngài không cho người này ở cùng Ngài? Bởi vì Chúa Giêsu có một mục đích rất là cao trọng, đẹp đẽ cho người này. Chúa Giêsu định đi thăm Decapole. Bây giờ dân chúng đuổi Ngài ra đi, không cho ở đó, thì Chúa cần một người ở đó. Và người đó là người vừa bị quỷ ám được lành. Chúa đã đuổi quỷ ra đó. Chúa muốn người này ở lại. Cho nên Chúa Giêsu không cho người này đi theo Ngài. Mục đích Chúa Giêsu cho người Gê-ra-sê được chữa lành ở lại đó để làm gì? Để đồn quyền năng của Đức Chúa Trời ra cho mọi người chung quanh khu vực mà ông ta đang sống. Trong khi dân chúng vì quyền lợi, ích kỷ đuổi Chúa Giêsu đi, Nhiệm vụ của ông này ở lại đó rất quan trọng trong thời điểm này. Mác đoạn 5 câu 19 chép rằng: Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Chúa nói rằng: Bây giờ ngươi không thể theo ta được. Nhiệm vụ của ngươi quan trọng lắm. Ta đã rời khỏi đây rồi, bây giờ ngươi phải ở lại đây. Ngươi ở đây phải đồn danh của ta ra cho nơi bạn bè, cho bạn hữu của ngươi và những người chung quanh đó về những việc lớn lao mà ta đã làm cho ngươi. Hãy làm chứng cho họ. Người này vui lòng ở lại phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không có kêu la, không có nài nỉ nữa mà sẵn sàng ở lại. Nhiều người muốn ở với Chúa mà thôi, mà không mong muốn đi ra để đồn việc lớn lao của Chúa cho những người khác. Và đây là tình trạng của hội thánh Chúa trong thời đại sau đốt này thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều người chúng ta, Chúa nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, hãy làm chứng nhân cho Chúa. Nhưng mà chúng ta muốn ở với Ngài mà thôi, muốn thờ phượng Ngài một mình rồi trở về tôi sống với Chúa mà thôi, mà cũng không muốn đi ra đồn danh Chúa cho những người khác. Người bị quỷ ám này sẵn sàng ở lại phải không thưa quý ông bạn xem, và ông sẵn sàng về đồn danh Chúa ra cho gia đình của mình, cho bạn hữu của mình. Chúa Giêsu mong ước bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà người này còn làm việc nhiều hơn nữa thưa quý ông bạn xem. Làm gì? Ông đi cả xứ Decapolis, tức là cả 10 thành, đồn danh lớn lao của Chúa ra cho những người đó nữa. Chúng quý ông bạn xem đọc Kinh Thánh chúng ta thấy điều đó. Ai nấy đều lấy làm lạ, tin lành của Chúa được bây giờ được rao giảng bởi chỉ một người ở lại đây. Quan trọng lắm thưa quý ông bạn xem. Tôi và quý ông bạn xem được Chúa đặt tại đây, đặt nơi chúng ta ở, nơi gia đình của chúng ta. Chúa muốn tôi và quý ông bạn xem đồn danh lớn lao của Chúa ra, việc Chúa làm cho chúng ta, cho những người đó và cho những người chung quanh nữa, cho khắp mọi nơi ở trên thế giới này nữa thưa quý ông bạn xem. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bạn xem học bài học này. Chúng ta nhìn thấy cái trọng trách của mình, địa vị của mình mà Chúa đặt để nơi thôn làng của chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi người đồn danh yêu thương của Chúa ra cho nhiều người khác nữa. Qua Mác đoạn 5 câu 1 đến câu 20 về người Giê-sa-rê bị quỷ ám này được Chúa chữa lành, chúng ta cần ghi nhớ mấy điểm sau đây. Điểm thứ nhất, chúng ta phải nhìn xa ra và nhận thấy nhân loại ngày nay ở dưới quyền cai trị của Satan bị hành hạ đau thương, bị đương đầu với biết bao nhiêu khổ đau vì tội lỗi của đời này. Những người này cần có Chúa Giêsu, cần nghe được danh Chúa Giêsu, cần gặp Đức Chúa Giêsu. Và ai là những người cần đem tin lành cho họ? Mỗi chúng ta ở đây. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em mạnh dạn đứng lên để nói về Chúa với những người khác, làm chứng cho những người khác. Thứ bảy tuần tới đây, Ủy ban truyền giáo sẽ ra đi phát sách và phát thiệp mời, còn có dịp gặp gỡ những đồng hương Việt Nam làm chứng nhân cho họ. Mong ước rằng mỗi quý ông bà anh chị em ý thức rằng Chúa đặt mình trong thời điểm này là đồn danh việc mà Chúa làm ra trong đời sống chúng ta cho những người khác. Ước mong rằng thứ bảy tuần tới đây sẽ đông đảo quý ông bà anh chị em chúng ta cùng hiệp tác với Ủy ban truyền giáo để làm việc này. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em để chúng ta đồn danh Chúa ra khắp mọi nơi. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau đứng lên.